Nàng vừa nhìn ra ngõ vừa nói nhanh. Anh về đi. Em hối hận à? Tội nghiệp em, tội nghiệp em anh ơi. Em không muốn vừa sống vừa ăn năn. Em giận anh. Không, nhưng em xin anh một điều, đừng bao giờ tới đây nữa. Thúy nói em chưa hẳn là vợ của Hiền mà. Anh đừng tin con nhỏ đó, em là vợ của Hiền rồi chứ. Đâu phải mảnh giấy làm nên nghĩa vợ chồng. Hiền yêu em, thế là đủ rồi. Còn anh, bộ anh không yêu em à? Bộ anh muốn bắt em có hai ông chồng, kỳ cục vậy anh. Em có yêu anh không? Trả lời đi. Đừng bắt em nói dối. Nếu anh hỏi lần nữa em sẽ nói là không. Nghi cố gắng mãi mới nói được. Em sống ở đây không được đâu Phượng. Anh xin lỗi em khi nói ra điều đó.
Sao không được? Người ta sống được thì em sống được chứ anh.
Người ta khác. Em thấy chẳng có gì là khác cả. Anh lầm rồi đó. Em định đi làm. Không nên Phượng hả? Em phải học cho xong đi đã. Vừa học vừa làm sẽ ho lao cho mà coi.
Dữ không? Thúy vừa đi làm vừa đi học có sao đâu.
Thúy khác. Thúy khỏe mạnh và sốc vác hơn em nhiều.
Tại lúc nhỏ em sống cơ cực đó. Nhưng không sao, em quen rồi. Coi vậy chứ, từ nhỏ tới lớn em chưa đi bác sĩ bao giờ đâu nha. Anh đừng có khinh em nha.
Nghi ngồi nói chuyện với nàng một lúc. Mới về nồi, Phượng đưa chàng ra và dặn thêm. Đừng tới đây nữa nghe, có thể Phượng dọn nhà đó.
Tùy em, anh không muốn ép em bất cứ điều gì.
Phượng đẩy cổng bước vào, xe Dung còn nguyên trong gara, Phượng ít bụng.
May quá con nhỏ có nhà rồi.
Người nàng gặp đầu tiên là Hùng, chồng của Dung. Hùng đang ngồi ngất ngưởng với những hộp bia ở cái bàn gỗ kê ngay dưới vườn. Vỏ hộp màu trắng và màu vàng lăn lóc trên cỏ xanh, cắt tỉa gọn gàng. Phượng lên tiếng.
Chào anh à, Dung có nhà không à?
Ồ, chị Phượng, lâu quá không thấy chị tới chơi.
Dung đi vắng rồi, chắc chút xíu nữa về. Chị ngồi đợi Dung một chút đi.
Phượng bình thản ngồi xuống chiếc xích đu như mọi ngày đến chơi vẫn ngồi với bạn. Hùng ngó rồi thở dài kín đáo. Phượng lên tiếng để phá tan sự im lặng bao quanh hai người.
Dung không đi xe hả anh?
Dung thiếu gì xe để đi chị, đi với bạn gái Dung mới cần cái xe này thôi. Phượng ngó ngay mặt Hùng, buồn, nhận xét đầu tiên của nàng là Hùng đang buồn. Say ngất ngưởng một mình, không còn gì để buồn chán hơn. Buồn chán như hôm qua nàng đứng ăn mì một mình dưới bếp. Cơm ăn một mình không đáng gọi là cơm. Rượu say một mình thê thảm, nát lòng ra. Nàng đu đưa hai chân cho chiếc ghế đong đưa trên dây sắt. Chẳng ai hoàn toàn vui, chẳng ai đầy hạnh phúc. Mỗi khuôn mặt người là một bí ẩn, một thân thể người là một nhiệm màu.
Chị nghĩ gì về Dung chị Phượng?
Thú thật với anh tôi chẳng nghĩ gì cả. Bởi vì mỗi người một hoàn cảnh. Ngay cả vợ chồng với nhau tôi cũng không dám xét đoán chồng tôi nữa. Anh ấy có những lý do riêng của anh ấy. Dù là vợ tôi cũng không có quyền phán đoán. Có ai trên đời này hoàn toàn giống nhau đâu mà đòi phê phán người ta.
Tôi hiểu ý chị nói, nhưng ít nhất chị cũng nghĩ gì khi thấy tôi ngồi say một mình ở đây chứ?
Giờ này bình thường người đàn ông phải có vợ ngồi một bên. Chị nghĩ gì khi thấy tôi say một mình?
Chị cứ nói thật đi, chị là bạn thân của Dung. Tôi biết Dung nó quý chị lắm mà.
Anh nói đúng, tôi là bạn thân của Dung, nhưng tôi đâu có phải là Dung.
Đừng lý luận với người say chị ạ.
Anh say thật rồi à?
Chị nghĩ tôi giả say.
Có thể lắm chứ.
Đời là một cơn say dài dài.
Phượng đăm đăm nhìn chồng của bạn, Hùng có vẻ thầm lặng và ít nói. Sau hôm nay chàng lại thích say. Hùng là một công chức khá cao cấp. Nhưng cao cấp đi nữa cũng chỉ cho vợ được cái tiếng bà thật to thôi. Dung quen trưng diện, Dung thích bề ngoài. Lương của Hùng không đủ cho nàng trưng diện. Dung đi làm sở Mỹ, có chân đứng chắc chắn trong giới Mỹ. Rồi Dung chạy áp phe, tiền vào như nước, lên như mức đổ bộ từng đợt của người Mỹ cách đây mấy năm. Hùng rút vào vỏ ốc cứng của chàng. Chàng nhượng bộ vợ mỗi ngày một ít, mỗi năm một nhiều. Cho đến khi Dung phải đi suốt ngày, vì những cái áp phe bộn tiền của nàng, Hùng khoanh tay, ngồi say với bia. Dung đi làm sở Mỹ vì vậy, để tháng tháng giúp cho bố mẹ một số tiền đều đặn. Hùng gật,
Tôi có loáng thoáng biết điều đó.
Vậy phải tha thứ cho Dung. Hạnh phúc có mặt khi mình nghĩ nó có mặt anh à.
Tôi có trách Dung đâu. Nhưng anh ghen phải không?
Phượng lầm rồi. Cả Dung cũng lầm nốt.
Tôi không ghen.
Tại sao lại ghen mới được chứ?
Người ta chỉ ghen khi người ta cảm thấy tình địch hơn hẳn người ta.
Người ta chỉ ghen khi người ta mất.
Tôi không mất Dung. Tiền bạc kiếm được Dung đem về cho tôi hết.
Cái gì cũng của tôi.
Dung ép tôi đứng tên tất cả tài sản này.
Chẳng lẽ tôi ghen với những người bạn trai mắt xanh của Dung?
Như vậy là Dung nói yêu anh đó.
Đúng, Dung yêu tôi. Nhưng đồng tiền làm Dung say. Càng có nhiều tiền càng say.
Tiền và ái tình khác nhau ở chỗ đó. Có thừa ái tình, dư ân ái, đôi khi người ta đâm chán. Nhưng mà càng nhiều tiền càng say nó, say như chết vậy đó.
Thế có cách gì kéo Dung ra khỏi cơn say đó không anh?
Tôi đang nghĩ đến điều đó.
Anh nói anh không ghen, cũng như là anh biết yêu Dung yêu anh, tại sao anh còn buồn?
Tôi cảm thấy bị sỉ nhục.
Hùng nhìn thẳng vào mắt Phượng và gằn mạnh câu nói.
Phượng dùng mình là nghĩ đến Nghi và Hiền. Nếu Hiền biết Nghi đã hôn nàng, mắt Phượng như mờ đi, chút màu xanh thiên thần dường như không còn nữa.
Nàng cúi mặt xuống như xấu hổ với Hùng.
Nàng có hơn gì Dung đâu, có khi còn tệ hơn Dung nữa.
Phượng thắc mắc.
Cũng lạ ghê, nếu bảo rằng Dung say đồng tiền, tại sao bao nhiêu tiền kiếm được Dung đưa hết cho anh?
Tôi sợ đó là một bù đắp Dung dành cho tôi.
Anh nói như vậy nghĩa là...
Phượng ngây thơ hay Phượng không biết?
Bộ Phượng tưởng tôi ngu sao?
Tự nhiên của cải un un gác vào nhà này.
Đàn ông Mỹ họ đâu có ngu ngốc như vậy.
Anh không say đâu anh Hùng à. Anh còn tỉnh quá.
Tôi tỉnh để đợi vợ tôi chứ.
Tôi hỏi thật anh nha. Dù sao tôi cũng là bạn thân của Dung. Hơn nữa, trước khi lấy Dung, anh đã biết cả bọn tôi.
Tôi còn nhớ những lần anh đến trường đón Dung.
Hồi đó nó chưa chịu đi một mình với anh.
Cứ bắt anh dẫn cả đầu, tàu, năm đứa đi cine.
Vui ghê vậy anh nhỉ. Bây giờ Diễm đi tu, Thúy đi làm, Chiêu Quân thì quá bụa.
Phượng cứ hỏi đi.
Anh có hạnh phúc không?
Thú thật với Phượng là không.
Vậy mà vẫn sống với nhau được à?
Chẳng lẽ tôi bỏ đi? Con của tôi nó không thể mất một trong hai người. Nó cần cả hai, tôi và Dung.
Anh cũng nên cắn răng lại mà thông cảm cho Dung. Nó có lý của nó khi làm anh buồn lòng.
Khi yêu mình phải biết tha thứ.
Tha thứ cho nhau chứ.
Yêu nhau cũng có nghĩa là phụ nhau. Bởi không bao giờ mình yêu thật người mình yêu.
Tôi biết Dung yêu tôi, Dung làm thế vì tiền, nhưng mà tôi vẫn buồn, buồn vì cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Tôi vẫn vì tôi hơn vì Dung.
Nếu anh đã hiểu như vậy thì cũng đỡ khổ cho nó.
Ồ, Dung về rồi chị kìa.
Hùng đứng lên tiến ra đón vợ. Không hiểu sao với cử chỉ ân cần đó, Phượng vẫn thấy hai người mất nhau. Hùng nói với vợ.
Phượng đợi em nãy giờ rồi đó.
Con khỉ, tao đi tìm mày hoài, sao không trốn biệt luôn đi? Đến Hộp Diêm hai lần đều không có nhà.
Buổi trưa Phượng ở nhà Thúy mà.
Nhỉ, quên mất.
Em ăn cơm chưa Dung?
Rồi anh ạ, đi ăn để bàn tính công chuyện cho tiện.
Anh ăn rồi chứ?
Anh uống bia trừ cơm rồi.
Dung lặng lặng nhìn những vỏ bia rồi khẽ khẽ.
Anh lại uống nữa.
Đợi em. Thôi anh đi đây.
Đợi em sao lại đi?
Thì đợi xem mấy giờ em về rồi anh phải đi chứ.
Anh cũng có một thế giới riêng của anh như em vậy.
Dung mím môi lại không nói.
Hùng lịch sự.
Khi người đàn ông lịch sự với vợ, xem cay đắng thế nào.
Xin lỗi em vậy. Em cứ tự nhiên đi nhé. Em thừa biết tại sao anh phải đi cơ mà. Em biết phải không Dung?
Dung gật đầu.
Em biết.
Thôi anh đi đi. Lấy xe em đi cho khỏe anh. Buổi tối đi xe cũ hơi kỳ đó nha.
Thôi, cảm ơn vợ của anh.
Dung thở dài quay sang Phượng.
Hạnh phúc của tao đó mày. Ngọt ghê mày thấy không?
Hùng vừa nói chuyện với Phượng đó. Tao đoán như thế rồi, khỏi cần nhắc lại. Đợi tao tắm một chút trở ra liền nghe không? Mày ăn chưa?
Ăn rồi.
Phượng với quyển truyện đề sẵn trên bàn. Chắc Hùng đang đọc dở trang sách chưa gấp lại. Phượng thở ơ đọc luôn trang giấy đó. Một tự truyện của đàn bà. Người đàn bà ngoại tình, nhưng vẫn yêu chồng, đắm đuối. Tôi đến nơi hẹn với chàng như một giáo gọi nào xa xăm trong tiềm thức. Tôi không thể thôi không yêu chàng. Chồng tôi vẫn yêu, nhưng tôi cần có chàng. Chồng tôi vẫn yêu kính, nhưng tôi thèm hôn chàng. Trước ngày lấy chồng, tôi đã yêu chàng rồi. Định mệnh không cho tôi với chàng sống chung dưới một mái nhà. Chàng giữ nguyên cho tôi đời con gái, để đêm tân hôn tôi được chồng yêu thương, để đêm đầu tiên thành đàn bà. Những giọt hồng làm nước mắt tôi chảy ra, mà gửi thật nhiều xót xa cho ngày xưa. Từ đó tôi vẫn mơ hồ tiếc sau ngày xa xưa đó, không sống hết mình với người yêu. Có người đàn bà nào hư hỏng hơn tôi nữa không? Thành ra tôi luôn luôn kính trọng những người đàn bà chửa hoang. Họ chính là những người biết yêu tha thiết nhất. Và có lẽ sau này gặp được người chồng biết tha thứ, họ sẽ là người vợ thủy chung nhất trên đời này. Tình cờ tôi gặp lại chàng như ngày xa xưa đó, tình cờ tôi đã yêu. Tôi biết tôi còn yêu người cũ, yêu say đắm hơn cả thuở đầu. Đời đưa tôi đến cảnh phải yêu một lúc những hai người đàn ông. Tôi bị phân tâm, triền miên phân tâm. Nhớ thương một người đã đau đớn, tôi nhớ những hai người. Cả hai người đàn ông tôi yêu đều đã xa tôi. Chồng bỏ đi xa, người yêu cũ là của vợ chàng. Cùng một giây cùng phút, tôi gọi tên chồng, tôi gọi tên anh. Cùng một đắm đuối, cùng một si mê, tôi ngây ngất nhớ nhung cả hai người. Tôi điên rồi, tôi không thể sống mãi như thế này đâu, trời ạ. Phượng đặt quyển sách xuống thở dài thật khẽ. Hùng đã dừng lại và say với trang sách này. Dung trở ra tê mát với bộ đồ ngắn bằng lụa màu hồng phấn. Phượng đưa quyển truyện cho Dung. Đọc đi, chồng mi đang đọc đến trang đó đấy. Và say ứa nước mắt cũng vì trang sách đó. Đọc đi. Đọc xong, Dung ngước mắt lên nhìn Phượng. Phượng thấy anh Hùng khóc à? Không thấy, nhưng cảm được. Khóc trong lòng đau đớn hơn khóc trên da mặt khô. Bà văn sĩ này tả đúng tâm trạng tao. Nghĩa là tao ngoại tình. Phượng thì thầm như nói cho mình nghe. Phượng không ngạc nhiên lắm đâu Dung ạ. Hùng khinh tao. Anh không ghen mà anh khinh tao. Mày nghe rõ chưa? Khi hai người đã khinh nhau rồi, hôn nhân trở thành một ngục tù ghê tởm nhất. Đừng nghĩ bậy. Tao biết Hùng yêu mày. Cả mày nữa. Mày cũng còn yêu chồng. Bây giờ chưa hẳn muộn. Gắng đi Dung. Hãy tự cứu lấy hạnh phúc của mình. Hãy tự cứu lấy mày. Không ai cứu được nữa đâu. Cảm ơn Phượng. Nhưng muộn mất rồi. Tại sao? Hùng yêu mày nên mới như vậy. Sao mày không nghĩ đó cũng là một cách ghen? Hùng cũng nói với tao không phải là anh ghen. Chả lẽ anh lại đi ghen với người đàn ông mắt xanh đó. Nhưng tao biết anh ấy ghen. Mày đứng ngoài đừng dạy khôn tao, Hùng khinh tao, tao biết rõ như vậy mà. Thì hãy làm cho anh ấy hết khinh đi. Đã khinh rồi làm sao cứu gỡ được nữa. Bây giờ mày giàu rồi, mày ngồi không ăn hết của cơ mà. Hãy nghĩ lại đi Dung à, tội nghiệp cho con mày. Kéo dài được 5 năm nay cũng chỉ vì con, nhưng không thể kéo dài hơn được nữa. Thì mày ở nhà lo cho chồng cho con đi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết. Vô ích, tuần sau ta đi rồi.
Đi đâu?
Đi Mỹ.
Đi Mỹ à? Thật không?
Bộ mày tính tao đi Mỹ, mày ngạc nhiên lắm à?
Ồ không, nhưng mà không được đâu Dung à, hãy nghĩ đến con mày một chút chứ.
4 năm nay không phút nào ta không nghĩ đến nó.
Bộ mày lấy Mỹ thật à? Mày có điên không đó? Mày có tiền rồi mà.
Bộ mày tưởng tao lấy Mỹ vì tiền à? Cũng có thể. Nói cho mày biết, tất cả tài sản này tao để lại cho Hùng và con tao hết ạ.
Tao phát điên lên, đời càng lúc càng lạ lùng. Vậy thì tại sao?
cô đơn. Cô đơn? Chồng con ở gần ngay trong tầm tay. Mày cô đơn thì tao biết dùng chữ gì cho tao bây giờ?
Có tất cả mà vẫn cô đơn mới đau chứ. Nỗi cô đơn khủng khiếp không tả được. Mày biết không? Hùng khinh cả nhà tao, làm sao tao chịu được?
Mày rắc rối thì có. Hùng làm gì mà mày bảo Hùng khinh mày?
Sắp đi xa rồi, tao nói cho mày biết. Một bài học sau này, mày nên nhớ đàn ông mà không như mày nghĩ đâu. Ngày tụi tao mua căn nhà sập sệ ở khu Trương Minh Giảng, mày nhớ không? Mẹ Hùng cho mượn 100 ngàn. Tụi tao gom góp cũng được gần 100. Hùng bảo tao về mượn mẹ 100 ngàn nữa cho đủ. Tao bối rối, vì tao biết mẹ tao làm gì có tiền.
Hùng chỉ cười, nụ cười Hùng giết chết tao từ đó.
Thế cuối cùng thì tình yêu vẫn thích dính dáng với tiền bạc.
Tao trả thù Hùng bằng cách đem thật nhiều tiền về cho Hùng. Tao làm tiền cho Hùng, mày nghe rõ chưa? Càng đem nhiều tiền về tao càng đau đớn.
Mối thủ kỳ quái quá phải không Phượng? Mỗi lần đem cả sấp tiền về, lịch sự đưa cho Hùng, hay là lịch sự hơn ném vào Trương Mục cho Hùng. Nhìn chán Hùng nhăn thêm một rãnh sâu, tao vừa hả hê, vừa đau đớn.
Trời ơi, tao chỉ hết nổi mi rồi Dung ạ.
Không sao, không sao, tao sắp buông tha Hùng rồi, đừng nói gì với ai hết nghe Phượng. Tao muốn êm đẹp đến phút cuối.
Phượng chán nản. Thôi, tao về đây. Phượng ghét về nhà quá nhưng vẫn phải về. Người đàn bà không còn chốn nào nương thân an toàn hơn mái nhà của mình nữa. Về để nghe gã đàn ông hàng xóm hát nhảm nhí những bài ca rẻ tiền. Về để ôm gối chịu chặn nỗi cô đơn và cơn buồn tủi xa xiết trong da thịt. Phượng cảm thấy mệt đẩy cửa vào nhà, leo từng bậc thang dốc đứng. Nàng để nguyên áo dài nằm dài trên giường, một mình với bóng, với nhớ nhung và thương yêu. Mới hôm nào anh còn nằm dài ra đó, hai chân duỗi thẳng, hai tay ôm giữ, để trôi trong giấc ngủ hiền lành, để em mỉm cười âu yếm nó. Anh tệ lắm, bao giờ cũng ngủ trước em hết, chắc chưa bao giờ anh ngắm em ngủ như em đêm nào cũng nằm nghiêng, vờn tay vớt hờ dọc theo thân anh, ghé môi hôn phớt hơi thở anh. Em thích nằm sấp chống tay, để đừng đè lên anh, giữ yên cho anh ngủ say giấc và lén lén hôn anh thật nhẹ. Hơi thở anh đều, vùng ngực trần thơm say như chất mê. Đàn ông khi ngủ say dễ thương như con trẻ, cũng khư khư ôm giữ, cũng mơ mộng gặp tiên.
Anh chê cái giường của tụi mình, người ta hà tiện gỗ đóng ngắn. Đêm ngủ anh cứ phải nằm chéo giường, nếu không chân thò ra ngoài. Ngày mai vợ chê, để mũi yêu nát bấy hai bàn chân, nàng từng vuốt ve. Anh luôn luôn choán 2/3 cái giường của chúng mình, như anh đã chiến tranh chiếm hết ngày tháng của anh. Đêm nay em nằm thương vô vàn, hình dáng anh dài trên giường. Em thích anh để ngực trần, hai cẳng chân cũng trần, chỉ một cái quần nhỏ màu trắng, để màu da đàn ông của anh nổi trong ánh sáng huyền ảo của ái ân. Phượng co người lên, da thịt như lên cơn sốt, căng mọng những gai, tây tấy những sợi mềm. Có những lúc em cần anh ở bên em hết sức, cần như kẻ lữ hành dòng dã hàng năm trên sa mạc khô bồng cần nước, cần như kẻ sắp chết đói cần ăn. Nhưng anh ở xa, chẳng còn gì buồn chán hơn nữa. Em không đòi hôn anh, không đòi ân ái, cũng không bắt anh ôm chặt lấy em đâu. Không, em chỉ cần sự có mặt của anh thôi. Hãy ở ngay trước mắt em, hãy nằm dài ra đó mà ngủ thật say cũng được, cho em được nhìn thấy anh thở êm trong giấc ngủ. Dĩ nhiên, nếu anh ôm em sẽ khóc vì sung sướng. Nếu anh hôn em sẽ run rẩy vì xúc động. Và nếu anh làm một với em sẽ ngất đi. Nhưng như vậy tham lam quá. Tham thì thâm, em sợ lắm, nên chỉ mong anh ngồi trước mặt em thôi. Vậy mà còn không được, huống chi những chuyện quá cao xa, quá tuyệt vời kia.
Phượng trằn trọc, làm sao mà cây đinh trên màn rơi xuống. Nàng đành cởi tung áo dài, hì hục tìm cái gì nặng để đóng đinh.
Nhà này ngủ không bùng, mỗi khi xuống đất thôi,
không có búa, nàng lấy cái dùi độc của bà chủ cũ để quên, xài đỡ. Loay hoay mãi, đinh vẫn chưa đóng được. Nàng mím môi, giáng mạnh, rồi kêu thét lên, buông rơi tất cả xuống. Ngón tay cái đã tím bầm rồi. Nàng ứa nước mắt ra, cắn chặt, suýt xoa. Giờ có khóc cũng chẳng ma nào dỗ dành. Nàng thở than với bóng. Hiền ơi, Hiền, em khổ quá.
Nửa đêm về sáng, nàng đang chìm dần vào giấc ngủ. Nàng đang tìm yêu chàng trong những giấc mơ. Trời bỗng ào ào đổ mưa. Chưa trận mưa nào man xã hơn nữa. Mưa rơi ầm ầm trên mái tôn, chớp sáng lóe sấm như đất động. Nàng run rồi co xuống người lại vì sợ, mà chẳng có chàng để vỗ về ôm ấp, mà chẳng có ngực chàng cho nàng gục vào tìm bình an. Mưa vẫn ào ào đổ xuống, chớp vẫn liên hồi sáng chói, rồi tối đen mênh mông. Tiếng sấm theo sau như giận dữ, như đe dọa nàng. Gió xoay chiều tạt xối xả những nước thật mạnh vào giường nàng ngủ. Cái cửa sổ chỉ có chấn song, không có cánh. Nàng nằm lùi xuống cuối giường, vẫn bị nước mưa tạt ướt mặt, ướt tóc. Chợt có tiếng gọi ngoài cổng.
Phượng ơi, Phượng!
Phượng nhận ra tiếng rung, nàng không kịp rửa mặt, chạy nhanh ra mở cổng.
Gì vậy?
Thì buồn nên tới mày cho vui.
Vừa ngủ dậy à?
Ngủ cái khí gì, thức cả đêm mệt quá, giờ mới dậy nổi đó.
Ủa, sao mày khóc vậy?
Đâu, tao có khóc bao giờ đâu.
Có mà, rõ ràng mày vừa khóc. Ai mở hàng sớm vậy?
Đang đánh răng, mẹ tao rửa mặt đã nghe.
Đánh răng mà cũng nhớ chàng à?
Tại cái bàn chải.
Cái bàn chải làm sao?
Cái bàn chải làm tao nhớ Hiền. Những lần anh ấy lấy sẵn thuốc cho tao.
Hết thuốc chữa rồi. Cái bàn chải cũng làm mày nhớ phát khóc như vậy, thì sống sao nổi.
Phượng ấp khăn ướt lên mặt, run nhìn quanh.
Mày gan thật đó nha. Ở một mình thế này mà chịu được à?
Phục thật á.
Có chuyện gì vậy?
Cũng có.
Chuyện gì?
Thì đi chơi với tao cho đỡ buồn đi Phượng.
Đỡ buồn tao hay là đỡ buồn mày?
Cả hai đứa.
Mày cũng biết buồn à?
Tại sao không? Trước khi đi tao muốn kể hết cho mày nghe.
Mày đi đâu?
Đi Mỹ.
Mày đi Mỹ thật hả Dung?
Bọn mày tưởng tao đùa à?
Không được đâu, mày điên nó vừa vừa chứ.
Tao tỉnh hơn mày nhiều.
Thôi, sửa soạn đi.
Tao không hiểu mày rồi Dung à. Tao chỉ mong như mày mà không được. Mày có chồng, có con liền một bên suốt ngày suốt đêm.
Mày lại bỏ đi là sao?
Tao mà như mày là tao quỳ xuống tạ ơn chồng tao đó.
Xì,
rồi mai mốt biết. Làm như là hạnh phúc là cái thân thể của chồng.
Làm như hạnh phúc là vòng tay chồng vậy đó.
Đâu có dễ vậy cô bé.
Chứ hạnh phúc là cái gì?
Là cái không bao giờ có. Là cái suốt đời phải tìm.
Mày tìm đi.
Đố mày tìm được ai đang có hạnh phúc đó. Bây giờ Hiền ở xa, mày nghĩ hạnh phúc sẽ có khi mày giữ chặt được Hiền trong tay mày chứ gì? Nhưng mà khi đó, mày sẽ thấy Hiền chẳng là cái gì cả. Hắn vẫn là hắn, chẳng giúp gì cho mày đâu. Và dĩ nhiên hắn cũng chẳng đem được cái gọi là hạnh phúc đến cho mày được nữa.
Không, không bao giờ cả.
Thế mày đi Mỹ tìm hạnh phúc à?
Không. Thế thì sao?
Thì tao thích.
Thích à?
Mày điên hơi nặng đó nha.
Người đàn ông tao yêu dễ thương hơn Hùng, ít nhất cũng hơn Hùng.
Mày yêu người đàn ông không phải là chồng mày sao?
Có gì lạ đâu, thôi đi đi, tao kể hết cho mày nghe, đừng có nóng.
Phượng tò mò nên thay áo đi với Dung.
Nhưng mà đi đâu mới được chứ?
Đi Thủ Đức được không?
Phượng gật đầu, Dung lái xe ra xa lộ.
Thế mày có thư của chàng chưa?
Chưa. Thư ra mặt trận đi chậm lắm.
Mấy ngày mày viết một lá thư vậy?
mỗi ngày một cái dày hết cỡ bưu điện cho phép.
Tình nhỉ?
Khỏi chê mà.
Thế còn Nghi?
Nghi hả? Chàng vẫn là chàng,
tự so và kiêu hãnh.
Tao cũng chả biết làm sao đó, nhưng mà nghe Thúy nói chàng đeo thiếp hơi kỹ đó nha.
Đúng vậy không?
Vậy. Chàng vẫn mỗi ngày một bó hồng nhung cho bà chủ hãng phim mà.
Thì ăn thua gì?
Hoa Đà Lạt lúc này đắt giá lắm chứ bộ.
Có cao giá như đàn ông không mày?
Chưa bằng được, đàn ông vẫn hiếm hơn hoa hồng.
Dung dừng xe trước một quán nhỏ có thật nhiều bóng cây chung quanh, có cái cầu gỗ sơn xanh sơn đỏ, có những vuông bàn kê dưới gốc cây. Dung để sắc tay trên bàn.
Mai mốt sợ không bao giờ được sống trong khung cảnh này nữa đó.
Mày làm như có ai đầy mày đi Mỹ không bằng á.
Thì mình tự đầy mình đau hơn người khác đầy chứ bộ.
Cái gì mà thê thảm vậy?
Không mà, sống với nhau để làm khổ nhau, khổ cho nhau từng ngày, từng giờ. Tao tự ân xá cho tao và cho Hồng khi ra đi đó.
Hai vợ chồng mày hết yêu nhau rồi hả?
Không, còn yêu chứ. Hết làm sao nổi.
Còn yêu nhau?
Còn yêu nhau tại sao lại xa nhau? Mày có điên không hả Dung?
Tao tỉnh hoài mới đau chứ. Điên được có lẽ sướng hơn.
Phượng lắc đầu ngả người ra cái ghế bố.
Thôi, mày nói đại ra đi. Sức dối quá à?
Mày uống gì Phượng?
Cái gì cũng được hết ạ.
Dung gọi hai chai nước ngọt rồi nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hai mắt gửi lên ngọn cây cao, giọng trầm hẳn xuống.
Tao buồn ghê vậy Phượng.
Thì có ai không biết buồn đâu Dung.
Phượng biết không, mình đi làm sở Mỹ bao nhiêu tiền kiếm được dâng hết cho chồng, trừ một số tiền nhất định hàng tháng giúp gia đình. Bao nhiêu thuộc về Hùng hết.
Tại vì sao thì Phượng biết rồi đó.
Dung giận chồng hơi sai đấy nha.
Không phải giận nữa, giận thì có lúc nguôi đi chứ.
Đàn ông họ chửi đàn bà ham tiền, nhưng mà sự thật nếu không có đàn ông, đàn bà dùng tiền để làm gì? Son phấn, ăn uống và áo quần trang sức chỉ có giới hạn. Vài chục ngàn, vài trăm ngàn là cùng. Chỉ vì đàn ông mà nàng cần tiền.
Phượng chưa hiểu.
Dung cần tiền về Hùng. Dung muốn ra ngoài đường Hùng phải lái xe thật hách, phải đưa vợ vào những nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Nếu không có chồng, những vụ đó đâu có tốn tiền nữa phải không?
Ừ, đúng rồi. Cái ngày con gái tụi mình có bao giờ để ý tiền bạc đâu.
Thì đàn ông cũng vậy, chưa có vợ tiền với họ còn nhẹ lắm.